Ngập tràn ân phước. Chương 9: Thần thông tự tại. Chỉ cần đạt được định lực thâm sâu. Dipama phát triển các năng lực tâm linh của bà dưới sự hướng dẫn của thiền sư Munindra, và bà không hề thi triển thần thông, trừ phi khi thầy yêu cầu. Thần thông, năng lực tâm linh phi thường, không phải đạt được qua thành hành thiền minh sát, mà do huân tập định lực, trong đó tâm thức đi sâu vào các tầng. Thâm định thường được gọi là thiền na. Trong khi châu luyện thiền na, Dipama có thể nhập vào bất cứ một trong 8 trạng thái điển hình về thiền na, và chú trong đó bao lâu theo ý muốn. Vào các tầng thiền càng thâm sâu, các bộ phận trong cơ thể càng có thể hoạt động chậm lại, gần như ngừng hẳn. Do đó, chẳng thấy cần thiết phải ăn, uống, ngủ, đi hay bài tiết. Dipama có thể quyết định nhập vào một tầng thiền đặc biệt, rồi xuất thiền vào một thời khắc đã định trước. Trong một dịp, bà quyết định nhập vào tầng thiền thứ 8 và an trú trong đó 3 ngày, 21 giờ 8 phút và 3 giây. Bà xuất thiền đúng vào giây phút bà đã định trước. Trở lại Ấn Độ, Dipama thôi không thực tập thần thông nữa, nhấn mạnh rằng chúng dính mắc nhiều với cái tự ngã và do đó là một chướng ngại cho sự giải thoát. Thiền sư Munindra cũng đồng một quan niệm: thần thông chẳng có quan trọng gì cả, sự giác ngộ mới là quan trọng. Bạn phải cần đến trí huệ khi sử dụng chúng. Dĩ nhiên, bạn đâu muốn dùng chúng với lòng tự ngã, bởi vì chúng đâu phải là của bạn. Bạn không thể dùng chúng và cho rằng mình có đầy quyền lực. Làm như vậy chẳng phải là trí huệ. Jack Enkler có lần đã hỏi Dipama có còn giữ các thần thông đã học được những năm về trước với thiền sư Munindra không? Bà đáp: không. Bà có thể có trở lại được chăng? Được, nhưng phải mất nhiều thời giờ. Trong bao lâu? Chắc hỏi tiếp. Tưởng đâu hàng tháng hay bằng năm? Ồ, chừng đôi ba ngày nếu quyết hạ thủ công phu. Thường được nghe nói có 6 loại thần thông. 5 loại đầu có tính cách thế gian, đạt được qua mức thâm định của tứ thiền, và một loại thần thông xuất thế gian, chỉ chứng đắc khi viên mãn thiền minh sát và được coi như ứng chứng của sự hoàn toàn giác ngộ. 5 loại thần thông tại thế còn có thể tìm thấy ở các truyền thống ngoại đạo và phù thủy vô già tự phát khởi nơi vài cá nhân với một mức độ thấp hơn. Đó là quyền năng thần bí có thể biến đổi được một trong 4 nguyên tố căn bản đất, nước, gió, lửa sang nguyên tố khác. Thiền nhĩ, khả năng nghe được âm thanh gần hay xa, trong thế gian này hay các cảnh giới khác. Thiền nhãn, khả năng nhìn về tương lai, thấy được các vật gần xa tại thế gian này và nơi các cảnh giới khác. Túc mạng thông, biết được cuộc sống, các kiếp trước của mình và của những người khác. Tha tâm thông, đọc được tư tưởng của kẻ khác và biết rõ tâm của họ. Dipama đã thi triển các loại thần thông đó trước mặt thiền sư Munindra và được xác nhận rằng bà đã điều phục chúng thật thuần thục. Các lời trần thuật sau đây là những hồi ký của sư và của các học viên bà. Một hôm, thiền sư Munindra đang ngồi trong phòng, bỗng sư để ý có một việc gì lạ lạ đang xảy ra trên không trung. Bên ngoài khung cửa sổ, sư ngẩng lên nhìn và thấy Dipama lơ lửng trên không, gần các ngọn cây, đang nhoẻn miệng cười với ông và bà, đang ngồi trong một căn phòng được xây lên giữa không khí. Do biến đổi nguyên tố gió trở thành nguyên tố đất, bà đã có thể tạo nên một kiến trúc giữa khoảng không. Biến đổi các chất đặc trưng trở thành chất khí, tạo nên những biến cố có phần ít đáng kinh ngạc hơn. Đôi khi, Dipama và em bà là Hema đi đến trình pháp với thiền sư Munindra bằng cách bất thần hiện hình lên trong phòng ông. Và Dipama cũng có lúc bước ra khỏi phòng xuyên qua cánh cửa khép chặt. Hay làm như trò đùa, bà đứng lên khỏi ghế, bước tới vách gần đó và đi ngang qua tường. Dipama học cách nấu nướng chẳng cần lửa, bằng lối tạo ra nguyên tố lửa từ nơi bàn tay của bà. Bà cũng đổi nguyên tố đất thành ra nguyên tố nước để trình diễn với thiền sư Munindra bằng cách chui sâu vào một khoảng nền đất để rồi trồi lên, tóc và quần áo ướt đẫm nước. Nếu đi bộ một mình trong đêm tối, bà phân thân ra thành có thêm một bạn đồng hành đi bên cạnh để khỏi bị ai quấy phá. Khả năng của Dipama về địa hạt này đã được trắc nghiệm lại và được một nhóm khoa học gia khác xác nhận. Thiền sư Munindra có quen biết với một giáo sư về cổ sử Ấn Độ tại trường học Madhat, hay tỏ ra rất nghi ngờ về các thần thông. Munindra mới đưa đề nghị chứng minh sự có thật của thần thông và cả hai ông cùng thiết lập một cuộc thử nghiệm. Vị giáo sư liền nhờ một người sinh viên tính cẩn ngồi canh chừng trong phòng Dipama đang ngồi thiền, để chắc chắn rằng bà chẳng hề rời khỏi chỗ ngồi của bà trong phòng. Đến ngày đã hẹn trước, người sinh viên kiểm nhận là Dipama chẳng hề rời khỏi tư thế ngồi thiền. Và cùng lúc ấy, bà lại hiện diện lên trong văn phòng của vị giáo sư, cách đó 10 dặm, và trò chuyện cùng ông. Dipama và Hema đã có một lần phối hợp các năng lực thần thông của họ lại để di chuyển một chiếc xe buýt. Một buổi xế trưa tại Rangoon, họ đang chờ xe buýt tại một trạm. Khi xe đến trạm, trễ hàng giờ, cả hai, Dipama và Hema, thấy họ sẽ trễ mất chuyến hẹn ở một nơi cách đó khá xa. Vì muốn đến nơi đúng giờ, khỏi lỡ buổi hẹn quan trọng, nên họ bắt đầu ngồi tập trung, định lực và đẩy chiếc xe chạy mau hơn lên. Trong cơn nhập định, thiền sư Munindra giải thích, họ đã cùng quyết định di chuyển chiếc xe, ngay cả khi họ đang ngồi trong xe ấy. Họ đã thâu ngắn lại thời gian và khoảng đường cách xa. Điều này có thể làm được. Đức Phật đã làm như thế đối với Angulimala, tức vô não, hay Chiman. Khi Chiman, tức Angulimala, muốn chạy theo giết Đức Phật, thì Đức Phật dừng lại bất động. Vậy mà Chiman chẳng đến gần ngài được. Đức Phật đã dùng sức thần thông khiến cho khoảng cách giữa ngài và Chiman giữ nguyên, không thay đổi. Giản dị là vậy. Dipama còn có khả năng nhìn thấy hay nghe được các biến cố xảy ra ở nơi khác và vào một thời điểm khác. Khi nhà ngoại giao Miến Điện, tức U Thant, sắp lãnh chức vụ tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, thiền sư Munindra biết ông sẽ đọc một bài diễn văn nhậm chức. Sư bảo Dipama hãy đi vào tương lai và ghi nhớ lấy nội dung bài diễn văn đó. Bà liền đọc lại bài diễn văn đó và thiền sư Munindra ghi âm vào máy. Một tháng sau, U Thant đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc, đúng từng chữ một với bài văn Dipama đã tiên đoán. Vượt thời gian và không gian. Dipama bảo bà có thể đi ngược lại thời gian để đến nghe lúc Đức Phật đang thuyết pháp. Khi tôi hỏi bà làm cách nào được như vậy, thì bà mỉm cười và bảo, tôi đi được lại từng tâm thời qua tâm thời. Chắc là tôi đang nhìn bà với cả sự ngạc nhiên, bởi vì bà lại mỉm cười và nói, ồ, Dĩ nhiên, bạn không phải làm như thế để niết bàn, tức sự giác ngộ, hiện khởi được. Rồi bà cười to lên và nói, vui lắm, chỉ cần có tâm định thật mạnh thôi. Trong ánh mắt, khi đang nói điều đó, bà thật là hết sức giải thoát, hết sức thanh tịnh. Của Michael McDonald Smith. Nhìn với thiên nhãn. Dipama có thể nhìn vào cơ thể, mô tả não bộ và quả tim hoạt động như thế nào một cách chính xác khoa học, với một trình độ rõ ràng cao hơn sức học của bà. Bà mô tả các sáng chế tân tạo ở nhiều vùng trên thế giới. Bà có thể kể cho nhiều thiền sư Munindra nghe về một sự phát minh mới, hình thể ra sao, công dụng thế nào, được cất giữ nơi đâu. Thiền sư cũng có nhiều cách trắc nghiệm lại khả năng các đệ tử của mình, và khi kiểm tra lại các mô tả của Dipama, sư thấy chúng đều chính xác đến 100%. Munindra bảo Dipama hãy nhìn vào những gì đang xảy ra trong phòng bên cạnh và tả lại cho ông nghe. Sư kiểm điểm lại, sau đó lại bảo bà nới rộng khả năng thiên nhãn để nhìn càng lúc càng xa hơn, đến những địa điểm mà sư có thể kiểm soát mức chính xác của lời mô tả. Ví dụ như bà chưa hề đặt chân đến Bồ Đề Đạo Tràng, và thiền sư bảo bà hãy mô tả nơi ấy, cội Bồ Đề ở về phía nào, những thánh vật nào còn lưu lại từ thời cổ đại. Ông đã từng làm vị giám thủ bảo tàng viện ở đấy trong nhiều năm, nên biết rõ cả những chi tiết ẩn mật của địa điểm này. Của Jack Enkler. Chẳng những có thể đến thăm viếng bất cứ nơi nào trên quả đất này, Dipama còn có khả năng vượt đến các cảnh giới khác đã được mô tả trong vũ trụ học của Phật giáo, như cõi trời hay cõi địa ngục chẳng hạn. Bà mô tả các loại chúng sinh đang sống nơi đó và những gì xảy ra chung quanh họ. Đôi khi, bà buộc miệng kể lại các chuyến bà du hành sang các cảnh giới khác lạ đó. Cõi trời. Trong khóa thiền 3 tháng ở hội thiền Minh Sát, tiểu bang New England, vào những ngày mùa thu, trời trong xanh như pha lê, với vài vườn mây bạc trôi trên ngọn cây rực rỡ ánh sáng và màu sắc. Chúng tôi thường đi bách bộ bên ngoài. Chúng tôi đến ngồi trên các phiến đá bên bờ hồ, và mặt nước lặng tờ phản chiếu lấp lánh các màu sắc đó. Nhiều người đến bên bờ hồ, và trong số đó có một người nói với Dipama, cảnh này chắc phải giống cảnh thiên tai trên cõi trời. Chúng tôi đều biết bà đã từng du hành đến các cảnh giới khác, và bà nhìn anh bạn rồi nói, không, chẳng có gì giống cả. Cảnh trí đây cũng đẹp, nhưng thực ra chưa đụng được tới cõi trời. Của Jack Confield. Thiên nhãn đã giúp Dipama nhìn thấy cả tương lai các học viên của bà. Bà tiên đoán về sự nghiệp giảng dạy của tôi rất tỉ mỉ, vào lúc mà tôi chưa từng giảng dạy bao giờ cả. Joseph Goldstein nói, tôi tin rằng bà đã thấy rõ trước tất cả những thăng trầm của trọn đời tôi. Biết cả vị lai. Đến cả gần cuối khóa thiền 3 tháng, bà nhìn thẳng vào tôi và nói, khi chị trở về nhà, chị sẽ giảng dạy từ quán tại các bệnh viện. Lời tuyên bố đó làm tôi ngạc nhiên bối rối, vì từ trước tới giờ tôi đâu có chút liên hệ nào tới bệnh viện. Nhưng tôi nghĩ cũng được. Khi tôi về nhà chưa được giáp tháng, thì ai đó ở bệnh viện nhi đồng gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có muốn phụ trách trung tâm xin hồi báo ở nhà thương hay không. Tôi thật ngạc nhiên quá sức và và ngẫm nghĩ, phải rồi, cái phần bệnh viện là đây đây. Hầu hết trẻ con đến bệnh viện nhi đồng này đều bị căng thẳng về tâm thần, chứng nhức đầu kinh niên, đau bụng, sợ hãi vô lý và nhiều bệnh khác nữa, nên tôi sẽ dạy các cháu về tâm tự ái. Phần hành hồi báo về sinh học chỉ là khung cảnh làm việc thôi. Nhưng thực sự là tôi đang dạy trẻ nhỏ về tâm từ đối với chính mình, đối với đồng loại và đối với các trẻ khác nữa. Tôi thắc mắc tự hỏi rằng, chẳng phải có Dipama đã trao công tác này đến cho tôi, hay là bà đã biết trước nó sẽ tới với tôi? Khi tôi nhận được cú điện thoại trên, cứ như thể là chính Dipama đang gọi dặn tôi phải nhận lấy công tác đó. Của Michelle Levy. Dipama lại còn có một khả năng rất mạnh mẽ lạ thường để thần giao các cảm với các học viên của bà nữa. Vượt khỏi ngôn từ. Theo sự phân công, nhiệm vụ của tôi là rửa chén bát ở bên nhà bà trong 2 tuần lễ cuối cùng của khóa thiền. Khi tôi thưa với bà, tôi sắp rời nơi đây. Bà bảo bà muốn chúc phúc cho tôi. Bà hỏi tôi nhiều câu, kiểu bà nội hỏi cháu như đã lập gia đình chưa, đang làm nghề gì, rồi lẩm nhẩm những tiếng Bengali. Bà đặt tay lên đầu tôi cảm thấy như có một luồng chớp đang xẹt trên đầu. Thình lình, tôi có cảm tưởng như bà đã biết rõ tất cả tư tưởng trong đầu tôi và cả hai đang nói chuyện với nhau. Vượt lên cả ngôn từ, chúng tôi cảm thông nhau trên một giai tầng mới, chỉ giữa tâm thức tinh túy, một sự cảm thông thuần khiết giữa tâm bà và tâm tôi. Tôi cảm nghe như được vỗ vào đầu một cách êm ái. Sau lời chúc phúc, tôi cảm thấy sảng khoái kỳ lạ. Tôi nhớ tôi đã bước vào cửa trung tâm thiền như đang lướt nhẹ trên mặt đất. Của Carol Constantin Lazio. Tâm tâm tương ứng. Bất cứ lúc nào tôi tìm đến gặp Dipama để thưa hỏi về một vài khó khăn trong việc thiền tập, tôi đều thấy bà nhìn thẳng vào mắt tôi với cái nhìn trầm lặng như đang nhập định. Ngay trước khi người thông dịch bắt đầu nói, tôi đã cảm thấy một cái gì nhột nhột ở sau óc tôi. Đôi khi lại nghe click một tiếng, rồi chọn cả vấn đề khó khăn cùng những khúc mắc tình cảm trong đó cùng biến đi mất cả. Tôi tin rằng bà có đủ năng lực tâm linh hay thần giao cách cảm để tác động trực tiếp đến tâm trí kẻ khác. Bà dạy tôi một cách thầm lặng rằng giải pháp cho các vấn đề nội tâm do ở chính nơi tâm thức của tôi, chứ không phải do nơi lời bà nói, cũng chẳng phải do kỹ thuật điều chỉnh sự chú ý nào. Bà trao tặng tôi lối giải quyết mọi khó khăn đang gặp phải bằng cách bà chia sẻ cho tôi một tâm thức khác, trong đó không có mặt khó khăn nào nữa cả. Quả là một hoán chuyển bất thần, tức khắc, tự như một thủ thuật điều chỉnh tâm lý vậy. Của Daniel Buttemi. Giữ mãi nụ cười. Tôi được theo học và huấn luyện ở Ấn Độ trong một thời gian khá dài và đã trải qua khá nhiều khó khăn trong đời. Tôi được sắp xếp để trở về Mỹ dạy thiền trong khóa 3 tháng ở Hội Thiền Minh Sát. Trên đường rời nước Ấn, tôi định ghé lại Calcutta và thăm Dipama. Tôi còn nhớ dạo ấy, trời nóng đến 110 độ. Vào một ngày ngột ngạt mờ bụi, tôi đảnh lễ bà và ngồi hầu chuyện cùng bà trong giây lát. Khi tôi đứng lên để giả biệt, bà ôm tôi thân thiết như thường lệ, rồi bắt đầu ban lời chúc phúc cho tôi. Tôi quỳ gối xuống để được cao ngang với tầm vóc nhỏ thấp của bà. Với lối chúc phúc thật đặc biệt của bà dùng cả hai tay, bà vuốt lên đầu tôi, khắp mình tôi, vừa thổi nhẹ hơi lên người tôi, vừa lăm răm tụng câu kinh Phật. Một lối chúc phúc thật dài, rất lâu. Thoạt tiên chỉ là một cảm giác thật êm dịu, nhưng từ từ, càng lâu, cảm giác càng trở nên thấm thía hơn nữa. Đến lúc bà chấm dứt, vạn vật như bừng sáng lên và tỏa rộng ra. Và tôi nhoẻn miệng nở nụ cười rộng từ bên mép tai này sang tận mép tai kia. Về đi và dạy một khóa thiền thật tốt cho mọi người ở đấy. Bà bảo tôi, hãy đi về với lời chúc lành của tôi. Thật giống như bà nội đang tiễn đứa cháu ra đi với lời cầu chúc vạn sự bình yên. Tôi rời chỗ bà ở và đi bộ giữa mùa hè nóng thiêu người của Calcutta, ngoắt một chiếc taxi lên phi trường Dum Dum. Mất gần 2 giờ mới đến nơi, trong khi anh tài xế luôn tay đè lên tiếng còi. Lách qua lách lại giữa dòng xe cộ đông nghẹt ồn ào, khói bốc mù mịt, giữa cảnh nóng bức ẩm ướt, nghèo đói và bẩn thỉu cùng cực. Sau cùng, tôi cũng đến được phi trường và xếp hàng dài cả giờ để làm thủ tục quan thuế Ấn Độ. Với các nhân viên lục soát hành lý, gặng hỏi đủ điều rồi mới đóng dấu lên giấy tờ của tôi. Rồi tôi cũng theo được lên phi cơ và mất thêm 2 giờ bay mới đến Bangkok. Phi trường Bangkok rộng lớn tựa như ở Los Angeles. Điều đó có nghĩa là phải mất thêm 1 giờ rưỡi đồng hồ xếp hàng dài chờ qua ải quan thuế mới được chiếc xe taxi. Cũng vượt lách lách qua xe cộ mới về tới một khách sạn ở Bangkok. Vậy mà tôi chẳng hề ngưng nụ cười trong suốt hành trình. Chuyến bay lâu, xếp hàng dài qua quan thuế, ngồi taxi, kẹt xe trên xa lộ, tất cả những điều đó, và tôi vẫn ngồi đó với nụ cười tươi tắn rộng mở trên gương mặt, nụ cười mãi không chịu tắt, thật là hết sức đặc biệt. Của Jack Canfield. Michelle Levy và chồng là Joel xin với Dipama làm lễ cưới cho họ và ban phước lành vào năm 1984. Cơn mưa, phước lành. Sau khi hôn lễ vừa xong, bà âu yếm nhìn vợ chồng chúng tôi và nói, cầu nguyện một mối lương duyên thiền định đến với hai bạn. Chúng tôi quỳ xuống và Dipama đặt hai tay lên trán chúng tôi và ban lời chúc phúc. Có cảm giác như đầu chúng tôi mở toang ra đón nhận cả không gian, rồi cũng tựa như bà đang đem một sự truyền cảm trực tiếp chất đầy vào bên trong đó. Bà rót tuôn vào đấy một nguồn an lạc và từ ái, ngọt ngào, mềm chảy, thấm vào và quyện chặt lại hai linh hồn với nhau. Cả hai chúng tôi chẳng ai đã từng có cảm giác giống như thế từ trước đến nay. Sau lời chúc phúc, chúng tôi đi bách bộ vào khu rừng thưa phía sau thiền đường của hội thiền Minh Sát. Hôm ấy, vào tháng chạp, nền trời trong xanh, chẳng gợn chút mây và lạnh lẽo. Tuy nhiên, theo bước chân chúng tôi dẫm lên trong rừng, chúng tôi lắng nghe được một âm thanh tựa như các hạt gạo đang tuôn xuống. Bên mình chúng tôi, nó cũng tựa như tiếng rào rào của mưa đá, tách, tách tách, khắp cả khu rừng thưa. Chúng tôi ngẩng nhìn lên bầu trời, rồi nền trời vẫn trong xanh, thật giống như một cơn mưa rào của phước báu. Chúng tôi tiếp tục bước vào một sự biến thể kỳ lạ về không gian và thời gian xảy ra. Chúng tôi bước và cứ tưởng là đi xa lắm rồi, nhưng khi ngẩng lại nhìn thì lại thấy vẫn còn đang đứng tại nơi khởi hành, cũng tựa như đang đi theo một hành trình trên mặt phẳng Mobius. tưởng rằng sẽ đến một nơi nào xa hơn đây, nhưng vẫn quay trở lại, lộn ngược từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, và khép kín hai đầu lại với nhau theo một phương cách thần bí của Joel và Michelle Levy. Chính Dipama có kể lại một biến cố khá lạ thường đã xảy ra cho bà, chỉ vì bà là người đã tuân theo đầy đủ các giới hạnh của đạo Phật. Ngôi nhà từ đâu hiện lên? Tại những quốc gia theo đạo Phật, hàng tháng Phật tử giữ tám giới, tức là bát quan trai, trong 4 ngày, và nhiều người đi vào chùa đêm rằm. Vào một ngày rằm nọ, người bạn gái của tôi và tôi cùng đi chùa. Khi chúng tôi ra khỏi nhà, trời mưa lâm râm, nhưng đến khi chúng tôi vừa xuống xe buýt thì mưa bắt đầu tuôn tầm tã và đường lên chùa bị ngập đầy nước. Nhiều người ở chùa đang đợi chúng tôi, nhưng chúng tôi không để đi xa hơn nữa, vì chúng tôi đang ướt đẫm và lạnh run. Vừa lúc ấy, có chiếc xe ngừng lại. Một người đàn ông trên xe bảo chúng tôi rằng có một ngôi nhà rất xinh xắn ở gần đây. Ông mời chúng tôi lên xe và ngừng lại trước ngôi nhà trang hoàng đẹp đẽ, có cổng ngoài ở phía trước. Chúng tôi đi vào nhà, leo lên thang lầu và định trú nơi đây chờ mưa tạnh. Chúng tôi đợi chừng 15 phút rồi vội vã đi đến chùa. Chúng tôi vừa đặt chân vào chùa thì các bà con ở đó nói: "Ồ, sao hai người bị ướt hết trơn vậy?" Chúng tôi kể lại: "Lúc xuống xe buýt, mưa tầm tã, đường ngập nước và thấy có một ngôi nhà gần đó nên vào đục mưa." Chúng tôi mô tả ngôi nhà 2 tầng, vừa xây xong, còn mới lắm. Nhưng những người ở lân cận đây và cả các vị sư trong chùa hàng ngày đi khất thực trong vùng này đều bảo rằng chúng tôi chưa hề thấy trong vùng này có ngôi nhà nào giống như vậy bao giờ cả. À, vậy chắc là có sự nhầm lẫn nào rồi. Tôi bảo họ: "Nhưng chúng tôi quả thật có trú mưa trong nhà ấy 15-20 phút, thì chắc phải có ngôi nhà đó chứ." Cứ bàn qua tán lại một hồi, và cuối cùng chúng tôi nói: "Thôi được rồi, chúng ta hãy đến đó xem sao." Chúng tôi ngồi lại xe thuyết pháp, và khi ra trên đường về, chúng tôi cố tìm lại ngôi nhà. Chúng tôi trở lại vùng đó và chẳng thấy ngôi nhà ở đâu cả. Làm sao lại như thế được nhỉ? Rõ ràng chúng tôi có vào đó trú mưa, bây giờ lại chẳng thấy ngôi nhà đâu cả. Hôm sau, vị sư ở chùa cũng nói ông cũng ráng tìm ngôi nhà mà chúng tôi đã mô tả, nhưng chẳng thấy ở đâu cả. Chúng tôi có trở lại tìm nữa, nhưng cũng chẳng có kết quả nào. Bấy giờ, mọi người bàn tán xôn xao về vụ này. Sau cùng, chúng tôi đi đến kết luận là bởi vì chúng tôi giữ trong sạch các giới hạnh, có hành đạo và thường cầu nguyện, nguyện cầu chư thiên bảo hộ chúng con được tai qua, nạn khỏi, cho nên các vị trên đã đến giúp đỡ hóa hiện ngôi nhà cho chúng tôi trú mưa. Vì thế, tôi thường khuyên các bạn nên giữ giới đầy đủ, bởi vì sẽ có ai đó đến giúp đỡ và che chở bạn tránh mọi hoạn nạn. Điều này đã xảy ra cho chính bản thân tôi. Bấy giờ có tới 2 người trong cuộc, cho nên tôi biết đó không phải là giấc mơ hay chỉ tưởng tượng của tôi. Chư thiền có thực sự đến cứu giúp chúng ta? Dipama, một học viên nghe Dipama kể lại chuyện trên đây đã ghi lại phản ứng như sau. Chuyện ấy có thật. Tôi rất thích nhìn thấy cái gói vải trắng nhỏ đó nhẹ nhàng bước vào giảng đường và kể lại cho nghe các mẫu chuyện về thiền tập của bà để sách tướng chúng tôi. Một trong những mẫu chuyện đó là cái vụ ngôi nhà đã hiện lên một cách màu nhiệm giữa cơn mưa tầm tã cho bà chú Trường, chỉ bởi vì bà là một Phật tử thuần thành. Khi chúng tôi bật cười lên, nhẹ nhàng trọc quê vị thầy khả kính và nổi danh của chúng tôi, thì bà lại hiền từ nhìn chúng tôi. Bà còn chưa nhận ra được sự nghi ngờ duy lý của chúng tôi, cũng như chúng tôi cũng như chưa hiểu thấu nỗi tấm lòng thâm kính của bà. Bà bảo chuyện ấy có thật, và mọi người chúng tôi đều nín im. Của Leslie Fowler.